Giáo trình luật thương mại quốc tế Phần 2. Chủ biên: Tiến sĩ Trần Việt Dũng. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Giáo trình luật thương mại quốc tế được biên soạn nhằm phục vụ mục đích giảng dạy và học tập trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình luật thương mại quốc tế gồm hai phần. Phần 1, luật tổ chức thương mại thế giới, và phần 2, luật kinh doanh quốc tế. Giáo trình luật thương mại quốc tế phần 2 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mảng pháp luật thương mại quốc tế tư, kinh doanh quốc tế. Phần 2, luật kinh doanh quốc tế, bao gồm 7 chương, đề cập tới những vấn đề pháp lý cơ bản khác nhau trong kinh doanh quốc tế, như khái niệm đặc điểm của luật kinh doanh quốc tế, chủ thể quan hệ kinh doanh quốc tế, vai trò của hợp đồng thương mại quốc tế và các nguyên tắc cơ bản trong hợp đồng thương mại quốc tế, các vấn đề pháp lý trong các giao dịch kinh doanh quốc tế phổ biến như mua bán hàng hóa quốc tế, vận tải quốc tế, nhượng quyền thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế. Với cấu trúc trên, giáo trình luật thương mại quốc tế phần 2 sẽ không chỉ nhắm tới việc giới thiệu những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh quốc tế, mà còn đi sâu vào những vấn đề pháp lý của các hoạt động kinh doanh quốc tế phổ biến. Bên cạnh đó, giáo trình cũng sẽ trang bị cho người học kỹ năng, phương pháp, tư duy giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể phát sinh trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, qua đó hình thành tư duy pháp lý cần thiết để phục vụ cho các hoạt động thương mại quốc tế. Giáo trình có thể là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên của các chuyên ngành khác nhau của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo luật, kinh tế và thương mại tại Việt Nam. Luật kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực pháp luật rất phức tạp, chứa đựng nhiều nội dung và vấn đề pháp lý, không thể trình bày hết trong khuôn khổ giáo trình. Những sai sót, khiếm khuyết về nội dung và hình thức là điều khó tránh khỏi khi biên soạn giáo trình. Rất mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, giáo trình sẽ hoàn thiện hơn. Xin trân trọng, cảm ơn. Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 2, Nguyễn Tất Thành, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 394 00723, 08 372 66 333, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục từ viết tắt: AFTA, AFTA, khu vực tự do mậu dịch của các nước ASEAN. ASEAN, ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. BEA, BEA, luật điều chỉnh hối phiếu của Anh năm 1882. BLDS, bộ luật dân sự. CIF, CIF, tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí trả tới. CIP, CIP, cước phí và bảo hiểm trả tới. CISG, công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. CMR, công ước về hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường bộ. COTIF, COTIF, công ước về vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt quốc tế. CPT, cước phí trả tới. DAF, DAF, giao tại biên giới. DDP, giao hàng thuế đã trả. DDU, giao hàng thuế chưa trả. DEQ, giao hàng tại cầu cảng. DES, DES, giao tại tàu. DUQT, điều ước quốc tế. EEC, cộng đồng kinh tế châu Âu. EC, cộng đồng chung châu Âu. EXW, giao tại nhà xưởng. FAO, F-A-O, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Quốc tế. FOB, F-O-B, giao trên tàu. EU, Khối Liên minh Châu Âu. FTA, Khu vực Tự do Mậu dịch. GDP, Tổng Thu nhập Quốc dân. GSP, Hệ thống Ưu đãi Phổ cập. HDTMQT, Hợp đồng Thương mại Quốc tế. HDMBHHQT, Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế. HDNQTMQT, Hợp đồng Nhượng quyền Thương mại Quốc tế. ICAO, ICAO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. ICC, Phòng Thương mại Quốc tế. ICSID, Trung tâm Trọng tài Quốc tế và Giải quyết Tranh chấp Đầu tư. IMF, Quỹ Tiền tệ Quốc tế. IPR, Quyền sở hữu trí tuệ. L, gạch ngang, B, vận đơn. L, gạch ngang, C, thư tín dụng. LHQ, Liên Hợp Quốc. MFN, đối xử tối huệ quốc. NH, ngân hàng. NGO, tổ chức quốc tế phi chính phủ. NT, đối xử quốc gia. OECD, tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển. PIC, PICC, nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế của UNIDROIT. TMQT, thương mại quốc tế. UCC, bộ luật thương mại thống nhất của Hoa Kỳ. UCP, quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ. UNCITRON, UNCITRAL, Ủy ban luật thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc. UNCTAD, UNCTAD, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển. UNDP, UNDP, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc. UNIDROIT, UNIDROIT, Viện Thống nhất Thư pháp Quốc tế. VTDPT, Vận tải đa phương thức. VIAC, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. WB, Ngân hàng Thế giới. WIPO, WIPO, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới. WHO, WHO, Tổ chức Sức khỏe Thế giới. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới. Chương 1. Khái quát về luật kinh doanh quốc tế. 1. La Mã, Tổng quan về kinh doanh quốc tế. 1.1. Khái niệm kinh doanh quốc tế. Thương mại quốc tế ngày nay được xem xét dưới hai góc độ: sự trao đổi thương mại giữa các nền kinh tế với chủ thể là quốc gia và sự trao đổi thương mại giữa các chủ thể kinh doanh là cá nhân, tổ chức của nhiều quốc gia. Hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa những chủ thể kinh doanh tư này thường được biết đến như các hoạt động thương mại quốc tế tư, International Commerce, hay kinh doanh quốc tế, International Business. Chú thích: Trần Việt Dũng, chủ biên, Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, phần 1, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2012, trang 25-26. Luật thương mại quốc tế có thể được phân thành hai mảng. Thứ nhất, luật thương mại quốc tế công, International Trade Law. Và thứ hai, luật thương mại quốc tế tư, International Commercial Law, hay còn gọi là luật kinh doanh quốc tế, International Business Law. Hết chú thích. Xét từ góc độ kinh tế học, Kinh doanh quốc tế thường được hiểu một cách khái quát như tổng thể những trao đổi hàng hóa, dịch vụ và vốn giữa các cá nhân, doanh nghiệp từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhà kinh tế học Joshi Rakesh Mohan đã định nghĩa, kinh doanh quốc tế có thể được hiểu như các giao dịch xuyên biên giới của các cá nhân và doanh nghiệp đối với hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên giữa các thương nhân của hai hay nhiều quốc gia. Chú thích: Joshi Rakesh Mohan, International Oxford University Press, 2009, trang 10. Hết chú thích. Những giao dịch kinh tế này bao gồm cả sự thay đổi các tài nguyên kinh tế như vốn, công nghệ, kỹ năng, kiến thức, con người trong quá trình sản xuất quốc tế của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Chú thích: Joshi Rakesh Mohan, International Business, trang 11. Hết chú thích. Tác giả Shirley W. L. Hills, Đại học Washington, Hoa Kỳ cho rằng hành vi kinh doanh quốc tế là việc của các doanh nghiệp và cá nhân tiến hành hoạt động thương mại và đầu tư ngoài biên giới quốc gia. Chú thích: Shirley W. L. Hills, International Business, McGraw Hill, Irwin, 2012, trang 25. Hết chú thích. Như vậy, kinh doanh quốc tế sẽ bao gồm các hành vi của cá nhân, doanh nghiệp của một quốc gia bán hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng ở một quốc gia khác, hoặc đầu tư nguồn lực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh tại một quốc gia khác. Xét từ góc độ pháp lý, kinh doanh quốc tế được hiểu như các hoạt động thương mại quốc tế tư được thực hiện bởi những thương nhân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ hải quan khác nhau. Ở đây, hoạt động kinh doanh là hoạt động thương mại theo nghĩa rộng, bao hàm toàn bộ các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại, v.v. Hoạt động kinh doanh quốc tế phải được thực hiện bởi các thương nhân, tức là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, các cá nhân hoạt động thương mại độc lập và đăng ký kinh doanh hợp pháp. Hoạt động kinh doanh quốc tế loại trừ các quan hệ thương mại giữa các quốc gia và định chế kinh tế, thương mại quốc tế. Những quan hệ này thuộc nội hàm của thương mại quốc tế công. Chú thích: Trần Việt Dũng, chủ biên, Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế, phần 1, trang 25-26. Hết chú thích. Kinh doanh quốc tế như vậy bao trùm lên hầu hết các hoạt động kinh tế, thương mại của các thương nhân trên thị trường quốc tế, từ hoạt động đầu tư sản xuất cho tới kinh doanh vốn, cho tới phân phối hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên các thị trường của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Ngày nay, hoạt động kinh doanh quốc tế có sự tham gia của nhiều loại chủ thể kinh doanh khác nhau, không chỉ đơn thuần là các cá nhân, tổ chức từ một, hai quốc gia, mà còn bao gồm cả các liên minh của các nhóm chủ thể kinh doanh từ nhiều quốc gia như group, các công ty đa quốc gia, multinational corporation, tập đoàn xuyên quốc gia, transnational enterprise. Kinh doanh quốc tế có thể hiểu là các hoạt động kinh tế, thương mại trên phạm vi quốc tế hay các hoạt động kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài được thực hiện bởi các chủ thể kinh doanh hợp pháp. Các thương nhân được công nhận bởi pháp luật quốc gia nơi họ đăng ký kinh doanh. Kinh doanh quốc tế về nội hàm tương tự như các hoạt động kinh doanh thông thường, như các hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên thị trường. Nhưng hoạt động này được thực hiện xuyên biên giới, tức là giao dịch diễn ra tại hai hay nhiều quốc gia, bởi các chủ thể kinh doanh từ các quốc gia khác nhau. Hoạt động kinh doanh quốc tế chịu sự tác động của một môi trường kinh doanh phức tạp hơn môi trường kinh doanh trong nước rất nhiều, đặc biệt là môi trường pháp lý. Mỗi hệ thống pháp luật quốc gia thường có các quy định riêng biệt về điều kiện kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trên lãnh thổ nước mình, cũng như điều kiện tiếp cận thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ nước ngoài. Nhờ vào quá trình tự do hóa thương mại trong thế kỷ 20, dưới sự bảo trợ của các thiết chế thương mại đa phương, đặc biệt là hệ thống GATT, WTO, khung pháp lý cho các giao dịch thương mại quốc tế đã rộng mở cho sự dịch chuyển của hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu, tạo được những nền tảng quan trọng để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh quốc tế. 1.2. Đặc điểm của kinh doanh quốc tế hiện đại. Như đã phân tích, hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm các đặc điểm cơ hữu của hoạt động kinh doanh trong nước thông thường. Thứ nhất liên quan tới những hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi. Và thứ hai là có các chủ thể là thương nhân được kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, kinh doanh quốc tế còn có những đặc điểm riêng như sau. Thứ nhất, yếu tố quốc tế đối với chủ thể trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Trong mọi hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, cho dù là đầu tư, sản xuất hay phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì luôn tồn tại yếu tố quốc tế trong tương quan giữa các chủ thể kinh doanh. Cụ thể, các giao dịch kinh doanh xuyên biên giới sẽ được thực hiện bởi các thương nhân từ các quốc gia hay vùng lãnh thổ, hải quan khác nhau. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế cũng như pháp luật quốc tế, thương nhân được hiểu là những người trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại, bao gồm cá nhân và các tổ chức kinh tế có đủ các điều kiện do pháp luật quốc gia quy định để tham gia vào các hoạt động kinh doanh thương mại. Trong một số trường hợp đặc biệt, chính phủ và các cơ quan, tổ chức của chính phủ cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế với tư cách là thương nhân. Tuy nhiên, họ sẽ hưởng chế độ pháp lý đặc biệt. Về mặt pháp lý, thương nhân phải là chủ thể kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh một cách độc lập, thường xuyên, nhân danh mình và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có những quy định khác nhau về điều kiện để trở thành thương nhân phù hợp với chính sách pháp luật và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia. Nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, quy định việc đăng ký kinh doanh là điều kiện bắt buộc để một chủ thể pháp luật được công nhận tư cách thương nhân. Theo đó, thương nhân chỉ được kinh doanh trong những lĩnh vực ngành nghề đã đăng ký với nhà nước, các giao dịch kinh doanh, thương mại nằm ngoài phạm vi hành nghề kinh doanh đã đăng ký sẽ không được coi là hợp pháp và có thể bị tòa án tuyên bố vô hiệu. Trong khi đó, một số quốc gia như Đức, Singapore, Anh, Hoa Kỳ vẫn công nhận địa vị pháp lý của các thương nhân dựa trên hoạt động kinh doanh thực tế, không đặt vấn đề đăng ký kinh doanh như cơ sở để xác định tư cách thương nhân của chủ thể. Như vậy, thương nhân tham gia vào giao dịch kinh doanh quốc tế phải đến từ các quốc gia khác nhau, hay nói cách khác, phải có ít nhất một bên là thương nhân nước ngoài đối với các bên còn lại. Thương nhân nước ngoài trong hoạt động kinh doanh quốc tế hiện đại thường là các tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài. Điều này được lý giải bởi đòi hỏi của hoạt động kinh doanh quốc tế hiện đại rất cao và phức tạp. Các chủ thể kinh doanh phải sở hữu tiềm lực kinh tế lớn, nguồn nhân lực mạnh và khả năng liên tục nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh để có thể duy trì khả năng cạnh tranh quốc tế, những yếu tố mà các cá nhân đơn lẻ thường sẽ gặp nhiều hạn chế. Những hoạt động thương mại và đầu tư xuyên biên giới ngày nay thường chịu sự chi phối của các tập đoàn đa quốc gia. Khi xem xét tính quốc tế từ góc độ chủ thể của hoạt động kinh doanh quốc tế, cần lưu ý phân biệt giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài như trên đã phân tích là pháp nhân được đăng ký kinh doanh ở nước ngoài. Trong khi đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là pháp nhân được đăng ký tại nước sở tại. Và vì vậy, phải được xem xét như thương nhân mang quốc tịch của nước sở tại. Cho dù có thể pháp luật nước sở tại có những quy chế đặc biệt dành cho các chủ thể này. Thứ hai, sự dịch chuyển vốn, tài sản, nhân lực xuyên quốc gia. Khác với hoạt động kinh doanh trong nước là hoạt động kinh doanh chỉ diễn ra trong nội bộ của một quốc gia, giáo trình trao đổi hàng hóa hay dịch vụ chỉ diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia sở tại. Các đối tượng của các hoạt động kinh doanh quốc tế thường được dịch chuyển qua biên giới của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự dịch chuyển này trong kinh doanh quốc tế bao hàm cả sự dịch chuyển các nguồn tài nguyên và nguồn lực như vốn, máy móc, nhân lực từ một quốc gia sang một quốc gia khác và sau đó là sự di chuyển lợi nhuận ngược lại đối về cho các chủ thể kinh doanh. Để có thể hiểu đặc điểm này của kinh doanh quốc tế, ta cần phải quay lại với những lý luận kinh tế về lợi thế cạnh tranh để lý giải tại sao thương mại và đầu tư xuyên biên giới lại diễn ra. Các học thuyết về lợi thế cạnh tranh giải thích rằng mỗi quốc gia đều có thể sản xuất một sản phẩm dịch vụ hoặc hàng hóa nào đó vượt trội so với đối tác thương mại hoặc so với chính mình. Sự vượt trội này được hình thành trên nhiều yếu tố sản xuất như đất đai, lao động, vốn và một quốc gia sẽ xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà họ có lợi thế cạnh tranh. Và ở chiều ngược lại, các quốc gia thiếu năng lực sản xuất đối với các sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan sẽ mua các sản phẩm này bằng những nguồn tiền mà họ có được từ việc xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa họ có lợi thế cạnh tranh. Học thuyết lợi thế cạnh tranh cũng cho thấy rằng vốn, công nghệ là một trong những yếu tố cấu thành sản xuất dễ dịch chuyển từ một quốc gia này sang một quốc gia khác nhất. Trong khi các yếu tố khác như đất đai, tài nguyên thiên nhiên hay lao động thì hoặc không thể mang tính lưu động hoặc ít mang tính lưu động hơn. Như vậy, nhìn từ góc độ vĩ mô, khi quốc gia có dư thừa vốn, họ có thể đầu tư sang một quốc gia khác để kiếm lời từ những lợi thế cạnh tranh của quốc gia liên quan. Còn từ góc độ vi mô, có thể thấy các doanh nghiệp có thể phát triển chuyên môn và lợi thế cạnh tranh cụ thể của mình để khai thác và kinh doanh các tài nguyên ở nước mình. Trong khi nguồn tài nguyên cạn dần hay hết một chu kỳ kinh doanh của sản phẩm và hậu quả là thị trường nội địa trở nên bão hòa, các doanh nghiệp sẽ thấy việc thực hiện đầu tư quốc tế sẽ giúp họ duy trì lợi thế kinh doanh trên một thị trường khác. Như vậy, sự dịch chuyển vốn, tài sản, nhân lực qua biên giới trong hoạt động kinh doanh quốc tế là tất yếu và là một đặc điểm quan trọng để phân biệt hoạt động này với các hoạt động kinh doanh thông thường. Thứ ba, hoạt động kinh doanh quốc tế diễn ra trong môi trường phức tạp. Hoạt động kinh doanh quốc tế vượt ra ngoài phạm vi một quốc gia cũng chính là chịu tác động của nhiều yếu tố địa lý, truyền thống văn hóa, lịch sử, chính trị, xã hội, pháp lý khác nhau. Do những yếu tố trên nên môi trường kinh doanh quốc tế sẽ phức tạp hơn môi trường kinh doanh trong nước rất nhiều và các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường này thường gặp phải nhiều rủi ro hơn. Chẳng hạn, những dị biệt về nền tảng văn hóa, tôn giáo sẽ có thể trở thành một hàng rào vô hình, hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của hàng hóa, dịch vụ của thương nhân từ một quốc gia khác. Sự khác biệt về hệ thống pháp luật thương mại và văn hóa kinh doanh cũng được coi là thách thức lớn đối với thương nhân từ quốc gia khác khi thâm nhập thị trường của một quốc gia sở tại. Thiết lập mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với một đối tác ở nước ngoài không phải bao giờ cũng dễ dàng. Những rào cản về văn hóa kinh doanh hay văn hóa tiêu dùng trên thị trường sẽ luôn là thách thức lớn cho các thương nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế. Hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều gắn với một môi trường nhất định. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là tổng hợp các yếu tố tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế, tổ chức và kỹ thuật. Mối quan hệ giữa các yếu tố và những tác động của chúng đến sự hình thành, tồn tại, phát triển và tiêu vong của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm rất nhiều cấu thành. Trong đó có môi trường pháp luật được coi là một trong những cấu trúc phức tạp và khó vượt qua nhất. Thương nhân nước ngoài có thể hoàn toàn thất bại nếu không biết và hiểu rõ các yêu cầu của chính sách và pháp luật quốc gia, mục tiêu. Xét từ góc độ thực tiễn kinh doanh, nếu thương nhân nước ngoài thiếu kiến thức về luật thương mại quốc tế, không nắm vững những quy định pháp luật thương mại của quốc gia mà họ tiến hành hoạt động kinh doanh, thì họ sẽ gặp nhiều rủi ro pháp lý và đồng nghĩa với những thiệt hại kinh tế lớn. Ví dụ, nếu bán cho doanh nghiệp của quốc gia khác hàng hóa thuộc nhóm phải có giấy phép kinh doanh hoặc bị cấm kinh doanh tại quốc gia liên quan, thì doanh nghiệp không những sẽ bị tịch thu hàng hóa mà còn phải chịu các biện pháp phạt vi phạm bởi quốc gia sở tại. 2. La Mã. Khái niệm và đặc điểm của luật kinh doanh quốc tế. 2.1. Khái niệm luật kinh doanh quốc tế. Luật kinh doanh quốc tế là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các thương nhân trong quan hệ kinh doanh quốc tế. Quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế phải dựa trên các hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi được thực hiện xuyên biên giới quốc gia, bao gồm các hoạt động như mua bán hàng hóa, đầu tư, nhượng thương quyền đối với bằng sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Luật kinh doanh quốc tế có mối liên hệ mật thiết với tư pháp quốc tế do nó liên quan tới các quan hệ giữa các chủ thể từ các quốc gia khác nhau. Tư pháp quốc tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, bao gồm các quan hệ lao động, hôn nhân gia đình, thừa kế, tố tụng dân sự giữa công dân và pháp nhân của các nước khác nhau. Luật kinh doanh quốc tế, trong khi đó, điều chỉnh các quan hệ kinh doanh thương mại giữa các thương nhân của các nước khác nhau. Như vậy, nội hàm của pháp luật kinh doanh quốc tế có sự đan xen với tư pháp quốc tế, xét từ góc độ các quan hệ pháp luật tư có yếu tố nước ngoài. Trong nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề xung đột pháp luật, luật kinh doanh quốc tế tuân thủ các nguyên tắc của tư pháp quốc tế. Luật kinh doanh quốc tế cũng tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của ngành luật tư nói chung, như nguyên tắc tôn trọng quyền tự do hợp đồng, tự nguyện cam kết, thiện chí, trung thực, tôn trọng thực thi các cam kết. Cần phải lưu ý rằng, luật kinh doanh quốc tế không chỉ gói gọn trong phạm vi hệ thống pháp luật quốc gia. Nội hàm của nó bao hàm, thứ nhất, hệ thống pháp luật thương mại quốc gia, có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới giao dịch. Thứ hai, các điều ước quốc tế, tức là các hiệp định thương mại song phương, đa phương tạo nền tảng pháp lý cho các giao dịch thương mại giữa thương nhân của các quốc gia thành viên điều ước. Và thứ ba là các tập quán thương mại quốc tế. Các tập quán thương mại quốc tế ở đây là những nguyên tắc và quy tắc kinh doanh được công nhận và sử dụng rộng rãi bởi cộng đồng các thương nhân trên phạm vi toàn cầu hoặc trong một khu vực địa lý rộng lớn. Về mặt giá trị pháp lý, tập quán thương mại quốc tế không giống với luật quốc gia hay điều ước quốc tế. Nó chỉ có giá trị pháp lý điều chỉnh các giao dịch kinh doanh quốc tế khi các bên đều hiểu rõ, công nhận và chấp thuận áp dụng trong giao dịch liên quan, hoặc khi nó được dẫn chiếu tới trong điều ước quốc tế hoặc luật quốc gia. Tuy nhiên, tập quán thương mại quốc tế lại là một nguồn luật quan trọng đối với các thương nhân trong hoạt động kinh doanh quốc tế, vì nó cụ thể và có thể linh động đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh quốc tế. Tập quán thương mại quốc tế được cộng đồng kinh doanh ví như luật của các thương nhân, Lex Mercatoria. Trong kinh doanh quốc tế, đặc biệt trong các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, tập quán thương mại quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Một trong những tập quán được áp dụng phổ biến và rộng rãi trong cộng đồng kinh doanh quốc tế là điều khoản thương mại quốc tế, Incoterms. Chú thích: Incoterms, viết tắt của International Commerce Terms, các điều khoản thương mại quốc tế, là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được tổng hợp và biên soạn bởi Phòng Thương mại Quốc tế ICC từ năm 1936 và thường xuyên được cập nhật để bắt kịp với nhu cầu của cộng đồng kinh doanh quốc tế và nhịp độ phát triển của thương mại quốc tế. Bản sửa đổi mới nhất của Incoterms được ICC công bố vào năm 2010. Hết chú thích. Do cộng đồng thương nhân quốc tế xây dựng nên nhằm điều chỉnh vấn đề dịch chuyển rủi ro, nghĩa vụ mua bảo hiểm, vận chuyển hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Ngoài ra, cũng phải kể đến bộ quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng UCP. Chú thích: quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ, The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, là các thông lệ về việc ban hành và sử dụng tín dụng thư L-C được ICC tiêu chuẩn hóa thông qua việc xuất bản UCB năm 1933 và tiếp theo đó là cập nhật qua các năm. Bản sửa đổi mới nhất gọi là UCB 600 đã chính thức bắt đầu hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Hết chú thích. Tập quán này được công nhận và áp dụng bởi các ngân hàng của trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để điều chỉnh những vấn đề liên quan tới thanh toán quốc tế bằng tín dụng thư L-C. Nghiên cứu luật kinh doanh quốc tế phải là nghiên cứu hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật thương mại được quy định trong cả ba nguồn luật trên, bao gồm pháp luật quốc gia liên quan tới giao dịch, luật pháp kinh doanh của quốc gia sở tại có ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức tiến hành và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Mỗi quốc gia đều quy định trong hệ thống pháp luật của mình những điều kiện kinh doanh, hình thức kinh doanh mà các thương nhân nước ngoài được phép tiến hành hoặc bị hạn chế hoặc bị cấm. Điều đó sẽ tác động trực tiếp tới việc lựa chọn các phương thức thâm nhập thị trường. Những quy định liên quan đến thuế quan, hạn ngạch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định kinh doanh quốc tế của nhà kinh doanh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Các điều ước quốc tế cũng ngày càng gia tăng vai trò trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế và cơ chế pháp lý trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Các hiệp định thương mại đa phương của WTO, các hiệp định tự do thương mại khu vực, hiệp định bảo hộ đầu tư tạo ra những nền tảng quan trọng cho các hoạt động kinh doanh quốc tế. Quốc gia khi tham gia vào các điều ước quốc tế sẽ bị ràng buộc với các nguyên tắc, quy phạm của điều ước quốc tế liên quan và có trách nhiệm bảo đảm pháp luật của mình tương thích với các quy định của điều ước quốc tế mà họ đã tham gia. 2.2. Đặc điểm của luật kinh doanh quốc tế. Hiện nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của các xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự tác động ngày càng tăng của tiến trình toàn cầu hóa, hoạt động kinh doanh quốc tế thực sự đã phát triển mạnh và lan tỏa trên phạm vi toàn cầu. Các hình thức kinh doanh quốc tế cũng như nội hàm của chúng ngày càng đa dạng và phức tạp. Trong bối cảnh đó, có thể thấy luật kinh doanh quốc tế có những đặc điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, tính phức tạp của các nguồn luật điều chỉnh. Khác với các quan hệ kinh doanh trong nước, chịu sự điều chỉnh bởi các nguồn luật được xác định trong hệ thống pháp luật quốc gia. Quan hệ kinh doanh quốc tế sẽ chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn luật khác nhau, nhiều hệ thống pháp luật quốc gia khác nhau. Các chủ thể kinh doanh quốc tế sẽ phải nắm bắt không chỉ các nguyên tắc và quy phạm trong luật quốc gia, mà còn cả các nguyên tắc, quy phạm của các điều ước quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh, tập quán kinh doanh, thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài thương mại quốc tế. Mỗi nguồn luật này đều có những đặc tính và nguyên tắc vận hành khác nhau, và việc áp dụng chúng đồng thời sẽ giải quyết các vấn đề trong quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế, đòi hỏi một sự hiểu biết đa chiều và phong phú về các nguồn luật và cơ chế áp dụng chúng. Trên thế giới, các hệ thống pháp luật quốc gia rất đa dạng. Chúng được hình thành trên nền tảng chủ quyền quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ có một hệ thống pháp luật độc lập và có những đặc tính riêng biệt được hình thành, phát triển dựa trên sự tác động của các yếu tố khác nhau như lịch sử, văn hóa, tôn giáo, hệ thống chính trị, kinh tế. Chẳng hạn, pháp luật của các quốc gia tư sản luôn nhấn mạnh tới sở hữu tư nhân, vì nó được coi là nền tảng của hệ thống giá trị, kinh tế, trong khi pháp luật của các nước xã hội chủ nghĩa thì lại thường nhấn mạnh tới sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể. Hệ thống pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xây dựng trên nền tảng phi tôn giáo. Tuy nhiên, một số quốc gia theo đạo Hồi thì pháp luật vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của các quy phạm tôn giáo. Tại mỗi quốc gia, vai trò của từng nguồn luật điều chỉnh quan hệ pháp luật cũng có thể khác nhau do ảnh hưởng của truyền thống, văn hóa pháp lý khác nhau. Một số quốc gia thậm chí còn có nhiều hệ thống pháp luật cùng tồn tại. Chẳng hạn như Hoa Kỳ có 50 hệ thống pháp luật tiểu bang. Luật kinh doanh quốc tế phải được tiếp cận trên nền tảng của luật học so sánh. Nghiên cứu luật kinh doanh quốc tế là tìm hiểu, so sánh những điểm tương đồng cũng như dị biệt của các nguyên tắc pháp lý và quy phạm pháp luật của các hệ thống pháp luật quốc gia khác nhau. Thứ hai, sự giao thoa và xung đột của các hệ thống pháp luật quốc gia. Quan hệ kinh doanh quốc tế chịu sự điều chỉnh và tác động của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Các chủ thể kinh doanh khi tham gia vào các giao dịch thương mại xuyên biên giới sẽ bị chi phối bởi hệ thống pháp luật quốc gia của mình và hệ thống pháp luật của đối tác kinh doanh, nơi thực hiện giao dịch kinh doanh. Các chủ thể kinh doanh trong hoạt động kinh doanh quốc tế phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu của hệ thống pháp luật quốc gia nơi mình đăng ký và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, họ cũng bị ràng buộc bởi các nguyên tắc và quy phạm pháp luật của hệ thống pháp luật của quốc gia mà họ đang, sẽ kinh doanh. Như vậy, một hoạt động kinh doanh quốc tế có thể được điều chỉnh cùng một lúc bởi pháp luật của nhiều quốc gia. Ví dụ, một doanh nghiệp của Pháp thuê một doanh nghiệp Việt Nam gia công hàng may mặc và sau đó xuất khẩu trực tiếp sang cho một đối tác của doanh nghiệp Pháp tại Canada. Để đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp Pháp yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam mua vải từ Hàn Quốc và một số máy móc thiết bị của Nhật Bản. Như vậy, giao dịch này có sự tham gia của nhiều chủ thể kinh doanh từ các quốc gia khác nhau và chịu sự tác động của nhiều hệ thống pháp luật quốc gia. Mỗi quốc gia có thể có những quy định khác nhau đối với các hoạt động thương mại trong giao dịch liên quan, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới thuế. Và doanh nghiệp Pháp sẽ phải nắm rõ chúng để tránh các rủi ro pháp lý. Ngày nay, với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, pháp luật của các quốc gia ngày càng xích lại gần nhau nhằm phù hợp với những luật chơi chung đã được công nhận. Nhiều điều ước quốc tế đã được các quốc gia ký kết nhằm thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế, giúp giảm bớt các rào cản cho các thương nhân của nước mình khi tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế tại nước đối tác. Tuy vậy, xu hướng này không thể loại bỏ hoàn toàn sự khác biệt giữa pháp luật của các quốc gia. Sự mâu thuẫn, xung đột trong quy định của hệ thống pháp luật quốc gia sẽ vẫn là những rào cản nhất định cho việc triển khai giao dịch kinh doanh xuyên quốc gia. Giải quyết các xung đột trong hệ thống pháp luật quốc gia được coi là một phần tất yếu trong nghiên cứu luật kinh doanh quốc tế. Thứ ba, khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế. Tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, các chủ thể không chỉ phải đối mặt với sự khác biệt về hệ thống pháp luật, nguồn luật điều chỉnh mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giải quyết tranh chấp. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế là những bất đồng xảy ra trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh quốc tế, mà chủ yếu là khi thực hiện các hợp đồng thương mại và đầu tư quốc tế. Các bên tranh chấp trong hoạt động kinh doanh quốc tế có thể chọn các phương thức giải quyết tranh chấp tương tự như trong tranh chấp trong nước, bao gồm thương lượng, trung gian hòa giải hoặc đi kiện ra tòa án hay trọng tài thương mại. Nếu các bên có thể thương lượng hoặc hòa giải với nhau, thì việc giải quyết tranh chấp sẽ trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, đối với phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán, việc giải quyết tranh chấp sẽ trở nên phức tạp, khó khăn hơn so với sự xuất hiện của các cơ quan tài phán ở các quốc gia khác nhau. Vấn đề khó khăn đầu tiên đó là việc xác định thẩm quyền của cơ quan tài phán. Do chủ thể trong kinh doanh quốc tế là thương nhân từ các quốc gia khác nhau, nên tranh chấp cụ thể trong kinh doanh quốc tế có thể được xét xử tại tòa án quốc gia của một trong các chủ thể, tại tòa án của một nước thứ ba hay tại trọng tài thương mại quốc tế theo thỏa thuận của các bên. Theo nguyên tắc chung đã được thừa nhận trong tư pháp quốc tế, tòa án hoặc trọng tài nào đó chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi các bên đương sự thỏa thuận thống nhất giao tranh chấp cho tòa án hoặc trọng tài xét xử. Nếu các bên không quy định về thẩm quyền xét xử cho cơ quan tài phán nào trong hợp đồng, thì sẽ có thể đưa tới giải quyết tại các tòa án quốc gia của mỗi bên của giao dịch. Ở đây, vấn đề thẩm quyền xét xử của tòa án sẽ được giải quyết theo các nguyên tắc xung đột pháp luật của tư pháp quốc tế. Ngoài ra, việc cưỡng chế và thi hành quyết định của tòa án hoặc trọng tài đôi khi là rất khó khăn khi quyết định đó phải được cưỡng chế và thi hành tại nước ngoài. Đây là điều mà các chủ thể cần quan tâm khi xảy ra tranh chấp. Để làm được điều đó, bên thắng kiện phải nhờ đến tòa án của nước bên thua kiện để đảm bảo cho phán quyết của tòa án, trọng tài được thi hành. Thủ tục công nhận và thi hành phán quyết của cơ quan tài phán nước ngoài, bao gồm cả tòa án và trọng tài ở mỗi quốc gia có khác nhau, đôi khi rất phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian. Thủ tục công nhận và thi hành phán quyết của cơ quan tài phán nước ngoài tại một quốc gia còn phải phụ thuộc vào quan hệ hợp tác giữa quốc gia đó với quốc gia có cơ quan tài phán đã ra phán quyết. Thông thường, tòa án quốc gia sẽ chỉ công nhận phán quyết của tòa án quốc gia khác nếu có sự tồn tại hiệp định tương trợ tư pháp giữa hai quốc gia hoặc hai quốc gia có mối quan hệ công nhận lẫn nhau có đi có lại. Trong lĩnh vực trọng tài quốc tế hiện nay, nhiều nước đã ký kết hoặc phê chuẩn Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Hiện nay, đã có 144 quốc gia tham gia công ước này. Và vì thế, việc thi hành phán quyết của trọng tài ở nước ngoài có nhiều thuận lợi hơn so với phán quyết của tòa án nước ngoài. Nhìn chung, việc công nhận và thi hành phán quyết của cơ quan tài phán nước ngoài, cho dù là tòa án hay trọng tài nước ngoài, trong quan hệ kinh doanh quốc tế đều sẽ phức tạp và khó khăn hơn quan hệ kinh doanh trong nước. Đây có thể là một rủi ro mà các chủ thể kinh doanh quốc tế phải đối mặt, vì họ không thể dự đoán trước được liệu quyết định của tòa án nước mình hay cơ quan trọng tài thương mại quốc tế có được thi hành ở nước ngoài hay không.